là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Lục Yên đẩy mạnh phát triển các làng nghề. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái tăng cường hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2019, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh ước đạt trên 7.200 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm và tăng 4,75% so với năm 2018. Đạt được kết quả này là do ngành nông nghiệp đã tập trung phát triển hiệu quả các vùng sản xuất chuyên canh như cây ăn quả, dâu tằm, quế, sơn tra, chè, gạo và chăn nuôi, đã đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thời gian tới ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, đăng ký nhãn mác hàng hóa nông lâm nghiệp của tỉnh. Trong đó chú trọng vào các sản phẩm chủ lực như quế, chè, sơn tra, chè mang bắt độ, cây ăn quả có múi, đẩy mạnh các hoạt động thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Hiện toàn tỉnh có hơn 717 ha dâu, riêng diện tích trồng mới năm 2019 là 413 ha. Từ đầu năm đến nay, sản lượng lá đạt trên 12.800 tấn, sản lượng kén tằm ước đạt 710 tấn, với giá trung bình 100.000 đồng 1 kg kén, đem lại giá trị đạt 71 tỷ đồng. Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 745 ha dâu, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người trồng dâu nuôi tằm, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kén tằm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này xã Hát Lưu là địa phương đầu tiên của huyện Trạm Tấu đạt 19 tiêu chí. Đạt mục tiêu cán đích nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hát Lưu đã phát huy nội lực của nhân dân. Các hộ dân đã tiến hành hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để làm đường, xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế khác. Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, xã Hát Lưu còn vận động nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng và hàng nghìn ngày công cùng nhau xóa nhà tạm, xây tường rào trường học, sân chơi thể thao, bê tông hóa hai tuyến đường nội đồng tại thôn Lưu 1, Lưu 2. Hiện nay huyện Trạm Tấu đang hoàn tất các thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định để sớm cấp bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hát Lưu.
Năm 2019, công ty điện lực Yên Bái đã tiết kiệm được trên 14 triệu kWh điện, tương đương hơn 23 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, trong năm 2019, công ty điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền về tiết kiệm điện đến mọi người dân, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất cũng như tiêu dùng. Đặc biệt, từ tháng 7 đến tháng 9, công ty đã phối hợp với huyện Trấn Yên tổ chức chương trình gia đình tiết kiệm điện với sự tham gia của trên 2.330 hộ dân, qua đó đã giảm được 110.000 kWh. Trong năm 2018, công ty điện lực Yên Bái cũng đã tiết kiệm được trên 13 triệu kWh, tương đương hơn 20 tỷ đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây trên địa bàn huyện Lục Yên ra đời nhiều cơ sở chế tác đá mỹ nghệ, sản xuất tranh đá quý. Không những góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương mà còn hình thành nên các làng nghề trên địa bàn. Phản ánh của cộng tác viên Hoài Thu Khắc Điệp.
Được công nhận làng nghề chế tác đá mỹ nghệ, thời gian qua thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên đã trở thành một địa chỉ quen thuộc và tin cậy với nhiều người yêu thích đá mỹ nghệ. Gắn bó với nghề hơn 10 năm, hiện nay cơ sở chế tác đá cảnh, đá phong thủy Huệ Trinh của gia đình chị Vũ Thị Minh Huệ đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức lương ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Từ những tảng đá hoa trắng to xù xì dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, những người thợ đá đã chế tác ra những sản phẩm đồ đá mỹ nghệ độc đáo được khách hàng ưa chuộng. Chị Vũ Thị Minh Huệ, thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên chia sẻ.
Khi mà trên địa bàn xã Liễu Đô có triển khai công nhận cái làng nghề của tỉnh Yên Bái ấy, thì là chúng tôi cũng có tham gia để giới thiệu quảng bá rộng rãi cái sản phẩm của mình ra tất cả các tỉnh trong nước và có thể là đi xa hơn ra nước ngoài.
Ngắm nhìn những sản phẩm đá mỹ nghệ được trưng bày tại các cửa hàng trên địa bàn xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, ai cũng nhận thấy chất lượng, mẫu mã, độ tinh xảo ngày càng được nâng cao, không kém gì những sản phẩm điêu khắc đến từ các làng nghề nổi tiếng trong nước. Khách hàng ở xa cũng tìm đến làng nghề sản xuất đá mỹ nghệ để đặt hàng bởi sản phẩm làm ra rất phong phú, đa dạng, hình thức đẹp, đặc biệt phù hợp với thị hiếu của nhiều khách hàng. Ông Tăng Văn Thập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liễu Đô cho biết.
Từ khi bắt đầu được công nhận làng nghề ấy, có rất là nhiều cái thuận lợi cho địa phương. Thứ nhất về cơ sở làng nghề là có địa chỉ nó cụ thể, nguồn gốc xuất xứ của đá tại địa phương. Từ đó là cái giá trị chất liệu của đá nó cũng được nâng lên, đồng thời là cũng được quảng bá cho các cơ sở làng nghề, cho khách nước ngoài, trong nước đều biết đến các cơ sở làng nghề ở địa phương.
Làng nghề sản xuất tranh đá quý Lục Yên nổi tiếng với những bức tranh đá quý tinh xảo đã trở thành một sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong nước và nước ngoài. Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, văn hóa, mà sản xuất tranh đá quý cũng góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Ông Phạm Văn Ngọc, tổ trưởng tổ sản xuất tranh đá quý tổ 7 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Chúng tôi rất là vinh dự đã được công nhận là làng nghề tranh đá quý tại tổ 7 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Chúng tôi cảm thấy đó là một cái điều khích lệ và quảng bá rất lớn và rất là thuận lợi cho chúng tôi. Trong quá trình đã được công nhận làng nghề, rồi chắc chắn là tranh ảnh chúng ta sẽ được ra phổ biến ra các tỉnh trong và ngoài nước, tạo một điều kiện làm ăn thuận lợi và cái nguồn ra cho tất cả các hộ làm tranh đá quý chúng tôi.
Ông Lê Viết Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói.
Quảng bá cái sản phẩm tranh đá quý đối với lại người tiêu dùng rộng rãi ra các địa bàn các tỉnh ở trong nước cũng như là thị trường ở nước ngoài sẽ góp phần ổn định được cái đầu ra cho cái sản phẩm. Thế và phương hướng tới đây ấy, thì trên cơ sở được Ủy ban tỉnh công nhận, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo bà con dân cũng như là tổ chức sản xuất cái làng nghề tranh đá quý này, để quản lý thật tốt cái làng nghề này và để sản xuất những cái sản phẩm uy tín, chất lượng, giữ vững được cái thương hiệu này.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên quan tâm xây dựng phát triển các làng nghề nhằm phát huy thế mạnh của địa phương như chế tác đá mỹ nghệ, làm tranh đá quý. Các làng nghề không chỉ mang lại cho người dân một nguồn thu đáng kể mà còn giải quyết được công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương. Với sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc, đá mỹ nghệ và tranh đá quý ở vùng đất Ngọc đã và đang hấp dẫn thu hút được nhiều khách hàng trong và ngoài nước đến tham quan, góp phần giúp địa danh Lục Yên được biết đến là một trong những nơi có sản phẩm đá quý, đá mỹ nghệ độc đáo nhất ở Việt Nam. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có 4 làng nghề được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận, gồm làng nghề thêu dệt thổ cẩm xã Phúc Lợi, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn 1 Tân Lĩnh, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn Cây Mơ xã Liệu Đô và làng nghề sản xuất tranh đá quý tổ 7 thị trấn Yên Thế. Các làng nghề trên địa bàn đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết thêm.
Có thể nói rằng các làng nghề trên địa bàn huyện Lục Yên đã và đang phát huy tốt cái lợi thế của mình, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao đời sống và chất lượng tinh thần của người dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hộ và giữ gìn các cái giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn được thể hiện cụ thể như sau. Thứ nhất là làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, tạo thêm việc làm cho lao động, nhất là lúc nông nhàn. Với 4 làng nghề được công nhận thì đã tạo việc làm ổn định cho 167 hộ và chiếm khoảng 26% hộ trong các làng nghề. Thu nhập bình quân thì dao động từ 3 đến 9 triệu đồng trên hộ trên tháng, trên lao động trên tháng. Thứ hai thì các làng nghề đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn và đa dạng hóa ngành nghề tại nông thôn, thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Các nghề đã phát triển thì các dịch vụ hỗ trợ, phụ trợ cũng phát triển theo và thúc đẩy nhanh cái quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đầu tư khuyến khích phát triển nhân rộng các làng nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, phát triển sản xuất cùng với tiết kiệm nguyên liệu, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các sản phẩm của các làng nghề trên thị trường trong và ngoài nước, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ tay nghề chế tác đá mỹ nghệ cho người lao động, thực hiện các chính sách ưu đãi, nhân rộng ra các xã, góp phần giải quyết việc làm cho lao động, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu để mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, từng bước đưa Yên Bái trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao của khu vực Tây Bắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai thực hiện dự án Hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021. Sau 3 năm triển khai dự án, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống y tế có sự thay đổi toàn diện, chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng lên, đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới. để thấy rõ hơn hiệu quả sau 3 năm thực hiện dự án. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Thọ ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái vừa được các y bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu thành công sau khi bị đột quỵ tại nhà. Vào viện trong tình trạng liệt nửa người, méo mồm, lơ mơ, không nói được. May mắn bệnh nhân được người nhà đưa đến viện cấp cứu kịp thời trong khung giờ vàng. Sau khi được khám và chẩn đoán nhồi máu não, bệnh nhân đã được khai thông mạch máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết kết hợp phương pháp điều trị bệnh và sau đó tập vật lý trị liệu. Đến nay, sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Nguyễn Văn Thọ đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể đi lại, vận động nhẹ và sức khỏe ổn định. Bệnh nhân Nguyễn Văn Thọ, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Sau quá trình tôi bị biểu hiện bệnh thì tôi xuống bệnh viện 500 giường thì được các y bác sĩ chăm sóc thì sau 5 ngày thì sức khỏe tôi ổn định lại bình thường. Đến bây giờ thì ăn uống và đi lại là bình thường hết.
Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 sau các bệnh tim mạch, ung thư và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế. Do đó, để kịp thời cấp cứu người bệnh, năm 2016, đơn vị đột quỵ thuộc khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã được thành lập. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh được sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến trung ương trong chuyên ngành đột quỵ. Trong đó, phải kể đến sự hỗ trợ giúp đỡ chuyển giao kỹ thuật từ các giáo sư, bác sĩ giỏi của Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ đó đến nay, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật cấp cứu và điều trị bệnh nhân đột quỵ não cấp, giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế cho bệnh nhân, hạn chế tình trạng chuyển lên tuyến trên. Hiện tại trung bình mỗi ngày, đơn vị đột quỵ cấp cứu và điều trị cho từ 10 đến 15 bệnh nhân, cao điểm có ngày lên tới 20 bệnh nhân. Đây cũng là một trong những bước tiến mới khẳng định sự nỗ lực hiệu quả trong quan hệ hợp tác về y tế giữa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai trong những năm trở lại đây. Người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói.
Trước khi vào viện thì ra ông nhà tôi đột quỵ từ nhà, hôn mê, rồi liệt nửa người từ nhà. Đấy. Rất là nhanh, bệnh xảy ra rất nhanh vào đêm hôm, nên là không thể lường trước được. Nhưng mà gia đình tôi cũng kịp thời đưa đi, và các bác sĩ cũng kịp thời cứu chữa. Thì các bác sĩ tận tình lắm, chung quanh máy móc, chăm sóc gia đình nhà tôi cũng như các gia đình khác, đều như nhau. Đêm hôm coi như ở đây không có ngày đêm, tôi quan sát là như thế.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Trúc, phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Bệnh viện Bạch Mai thì đã hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái ở tất cả các chuyên khoa, trong đó ở chuyên ngành đột quỵ và hồi sức của chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều. Hỗ trợ chung thì đã đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh nhân về hồi sức thở máy, và từ các cái mốt đơn giản đến các mốt rất là khó thì chúng tôi cũng đã tiếp cận được. Đặc biệt là trong chuyên ngành về đột quỵ não, về thần kinh, kỹ thuật này chúng tôi đã được chuyển giao và chúng tôi đã thực hiện thành tạo. Hiện tại chúng tôi đang nỗ lực tuyên truyền và chúng tôi đã triển khai tập huấn cho các cái đơn vị của tuyến dưới, tức là các cái trung tâm y tế huyện, để cho các bạn đó khi phát hiện bệnh nhân đột quỵ não trong những giờ vàng thì khẩn trương chuyển bệnh nhân ngay về đơn vị đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi chuyển về đơn vị đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi xử trí dùng thuốc tiêu huyết khối 2-3 ngày sau khi mà bệnh nhân tiên lượng ổn định, chúng tôi lại trả bệnh nhân về tuyến huyện để cho các bạn ấy tiếp tục điều trị và chăm sóc cho người bệnh.
Bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật trong điều trị đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai còn cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán hình ảnh, điều trị cấp cứu người bệnh như cấp cứu sốc phản vệ, cấp cứu thuyên tắc ối, nội soi can thiệp. Từ đó giúp các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nâng cao năng lực xử trí những bệnh nhân nặng, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điển hình như một số ca bệnh nặng đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công như sản phụ ở huyện Văn Yên hôn mê sau ngưng tuần hoàn, sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy đa tạng, nghi tắc, mạch ối hậu mổ lấy thai cắt tử cung bán phần. Ca sốc phản vệ tối cấp từ căn bệnh viêm tụy cấp nặng phải thay huyết tương cấp cứu cùng nhiều ca bệnh nặng khác. Có được kết quả này chính là nhờ sự hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Thông, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết.
Về cơ bản chung thì các kỹ thuật cao của Yên Bái đã triển khai được khá nhiều trong cái hệ thống y tế thì Yên Bái là một trong nơi đã điểm được, và đó là sau gần 3 năm thực hiện thì cơ bản đã rất là tốt, khá tốt. Sau cái định hướng chung thì chúng ta đã triển khai được theo như đề án. Bạch Mai vẫn sẽ tiếp tục duy trì các cái hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái. Ngoài bệnh viện tỉnh thì Bạch Mai sẽ hỗ trợ cho các bệnh viện khác từ Nghĩa Lộ và thậm chí các bệnh viện ở tuyến huyện, tuyến bệnh viện hay là các cái trạm y tế xã thì cũng sẽ, nếu cần thiết chúng tôi sẽ cử người, giống như là Bộ Y tế đã đưa ra thì chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống tận tuyến huyện và xuống tận tuyến xã để hỗ trợ khi mà cần thiết, và tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho bệnh viện tỉnh với cái hy vọng là trong thời gian thực hiện dự án thì tỉnh Yên Bái về y tế sẽ phát triển được cái mức cao so với các tỉnh trong khu vực.
Cùng với việc nâng cao chất lượng y tế tuyến tỉnh, dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai đã góp phần quan trọng giúp y tế tuyến huyện có bước phát triển đáng kể. Nhiều kỹ thuật cao đã được ứng dụng hiệu quả. Hiện nay, với sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã làm chủ được kỹ thuật lọc máu trong điều trị bệnh nhân suy thận. Từ khi thành lập đơn vị thận nhân tạo vào cuối năm 2018 đến nay, trung tâm đã tiến hành lọc máu thường quy và lọc máu cấp cứu cho trên 2.000 lượt bệnh nhân. Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đang điều trị cho 17 bệnh nhân với 3 ca lọc máu mỗi ngày. Tuy chưa đáp ứng được hết nhu cầu của người bệnh trên địa bàn, nhưng việc thành lập đơn vị thận nhân tạo và làm chủ được kỹ thuật lọc máu đã góp phần quan trọng giúp người bệnh giảm chi phí điều trị, đi lại cũng như giảm tình trạng chuyển tuyến như trước đây. Bệnh nhân Trần Ngọc Đảng, xã Ngoài A, huyện Văn Yên nói.
Từ khi mà tôi được nằm cái khoa này ở của bệnh viện huyện này á, thì nói chung là chạy đều 3 ca, thì nói chung là bệnh nhân không ai bỏ đâu. Đấy là thứ nhất. Thứ hai đó là giảm cái tiền đi lại tốn kém cho bệnh nhân tại chỗ cũng yên tâm. Lúc đầu thì có những người năn tăn suy nghĩ, nhưng mà qua thực tế thì không suy nghĩ lăn tăn gì nữa, yên tâm.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Như Việt, phụ trách đơn vị thận nhân tạo Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Cũng như tất cả các kỹ thuật khác, khi mà chúng tôi đi học ở trên tuyến trên thì đây là cái kỹ thuật rất là thường quy thôi, nhưng mà về đơn vị thì đây là một kỹ thuật mới. Thì cũng như nhiều các kỹ thuật khác thì khi mà triển khai được thì rất là vui và thấy là cái góp phần vào trong cái thành công chung của đơn vị. Thì cái vấn đề này không riêng gì cái thận nhân tạo mà rất nhiều các hoạt động khác nữa, thì cũng rất là mong mỏi ban giám đốc trung tâm rồi là các cái bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện tỉnh cùng hỗ trợ tạo điều kiện để cho chúng tôi được học thêm nhiều cái kỹ thuật mới để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn nữa.
Ngoài làm chủ kỹ thuật lọc máu cho bệnh nhân suy thận, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên còn được hỗ trợ nâng cao năng lực trong phẫu thuật nội soi, giảm đau cho sản phụ khi sinh, ghép xương tự thân. Đồng thời tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện, áp dụng quy trình quản lý theo hệ thống quản lý ISO 9001-2015, duy trì thực hành 5S, tích cực phòng chống dịch bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, ứng dụng các kỹ thuật mới trong khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Hiện tại, trang thiết bị của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cơ bản đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn với hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, nước tiểu tự động, máy siêu âm màu 4D, máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy nội soi tai mũi họng, nội soi tử cung, nước tiểu tự động, lồng ấp trẻ sơ sinh, lồng ấp sơ sinh, monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số, 4 thông số, hệ thống mổ nội soi, máy định danh vi khuẩn, máy chạy thận nhân tạo, hệ thống oxy hóa lỏng. Với những kỹ thuật cao, chuyên sâu được triển khai thực hiện và được tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã đạt 95% tỷ lệ hài lòng của người bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm từ 5,3% năm 2018 xuống còn 4,9% năm 2019. Bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Ngọc Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cũng đã được tập huấn rất nhiều những kiến thức về y tế do Bạch Mai đào tạo. Tuy nhiên, tại Trung tâm Y tế những kỹ thuật cao hiện nay thì có kỹ thuật chạy thận nhân tạo cũng như là kỹ thuật về nội soi và nội soi tiêu hóa can thiệp ứng dụng những cái hiệu quả của những cái kỹ thuật được chuyển giao một cách hiệu quả đối với cho người bệnh ở tại trung tâm, thì trung tâm y tế cũng đã có những cái kế hoạch, thứ nhất là đào tạo lại khi các bác sĩ, các thầy thuốc đi học về thì là có đào tạo lại và liên tục có những cái cập nhật những kiến thức và những cái ca và hội chẩn cần thiết thì qua hội chẩn với các thầy cũng như là các bác sĩ ở tuyến trên, và đặc biệt là trong quá trình triển khai khám chữa bệnh tại trung tâm thì cũng có sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ về của Sở Y tế, bệnh viện tỉnh tuyến trên cũng như là sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 2017 đến 2019, thực hiện dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức 23 khóa đào tạo tại tỉnh Yên Bái cho 895 lượt học viên về các nội dung quản lý chuyên môn thuộc 8 chuyên ngành: hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo, tim mạch, dị ứng, miễn dịch lâm sàng, nhi, chẩn đoán hình ảnh, vật tư y tế, tổ chức 15 khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, dị ứng, hô hấp, nhi khoa, kiểm soát nhiễm khuẩn, dược, điều dưỡng, quản lý bệnh viện, công tác xã hội, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý tài chính, quản lý vật tư trang thiết bị, giảng viên lâm sàng cho 620 học viên. Cùng với đó, để nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y bác sĩ ngành y tế, tỉnh Yên Bái đã cử 182 lượt cán bộ đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật chuyên môn đã được các đơn vị y tế của tỉnh thực hiện hiệu quả như chụp CT scan, chụp MRI, lọc máu liên tục, điều trị đột quỵ não, nội soi can thiệp. Cũng trong giai đoạn 2017-2019, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với ngành y tế Yên Bái tổ chức 3 đợt khám chữa bệnh nhân đạo tại các địa bàn các xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, khám sàng lọc tim bẩm sinh cho học sinh tiểu học xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái và xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tổ chức một đợt khám phát hiện bệnh mạch vành cho các đối tượng có nguy cơ tại thành phố Yên Bái, qua đó giúp người dân trong tỉnh được tiếp cận và hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải chuyển tuyến trung ương, tiết kiệm được thời gian và chi phí khám điều trị bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lan Anh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Cho đến thời điểm hiện nay thì có thể nói dự án hợp tác toàn diện y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai đang là cái mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phát triển y tế đặc biệt nhất trong địa bàn cả nước, và cũng là có lẽ là một cái dự án hợp tác duy nhất theo cái hình thức này của Bệnh viện Bạch Mai. Chính vì vậy mà đối với toàn ngành y tế tỉnh Yên Bái có thể nói là trong cái thời gian hoạt động hợp tác rất là ngắn từ 2017 đến nay, trình độ cũng như là cái khả năng nâng cao quy mô cũng như là chất lượng dịch vụ cũng đã phải nói là đã tiến được một bước rất là dài. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là phát huy những cái gọi là cái nền tảng mà đã đạt được, và căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế, cái xu thế phát triển chung cũng như là cái thời đại công nghệ 4.0 để mà tận dụng những cái gọi là cái thời cơ mà do cái phát triển xã hội mới cũng như của tất cả các ngành mang lại, và tiếp tục là đưa cái mối quan hệ này lên một cái tầm cao mới trong việc là người dân của Yên Bái được tiếp cận sử dụng các cái dịch vụ y tế với cái hiện đại, với chất lượng cao tương đương như là được sử dụng ở Bạch Mai và các cái đơn vị tuyến trung ương ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trong khuôn khổ của dự án, Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện, trong đó chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh, đáp ứng công tác dự phòng, khám và điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện điều trị chuyên khoa, thực hiện chuyển giao kỹ thuật công nghệ cao để giảm thiểu tình trạng bệnh nhân phải chuyển tuyến. Từ đó, giúp ngành y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Ngày nay, tục lệ đi đám cưới hay bất kỳ một đám nào khác bằng phong bì tiền mặt đã trở nên quá phổ biến và thậm chí trở thành một phần cực kỳ quan trọng. Ai cũng biết đám cưới là một trong những việc trọng đại nhất của cuộc đời mỗi con người, là nghi thức không thể thiếu đánh dấu sự kết hợp gắn bó hợp pháp của một cặp đôi dưới danh nghĩa vợ chồng. Đám cưới là chuyện hỷ, là chuyện đáng chúc mừng. Từ thời ông bà xa xưa, đám cưới thường được tổ chức khá đơn giản, thậm chí chỉ thịt một con lợn, nấu vài chõ xôi là sắp đủ cỗ cho đám cưới. bà con, họ hàng làng xóm, bạn bè đến chung vui, người thì tặng đôi vợ chồng trẻ chiếc chậu, người tặng chiếc mâm, chục bát. Người mua cặp vỏ gối, người cái chăn, thậm chí đôi chiếu trải giường hoặc chiếc màn gió. Những món quà đó tuy giá trị vật chất không cao, nhưng nó lại bày tỏ được tấm lòng thiện chí cầu chúc hạnh phúc cho lứa đôi của người tặng. Việc cất công đi tìm chọn và mua quà cũng là một việc làm ý nghĩa đáng trân trọng của những vị khách mời. Tuy nhiên, một vấn đề xảy ra đó là sự trùng lặp của những món quà. Dĩ nhiên rồi, hàng chục, hàng trăm người cùng tặng quà, trong khi những vật phẩm cần thiết cho cuộc sống gia đình lại chỉ loanh quanh những món đồ đó. Điều này tạo ra sự thừa thãi không cần thiết, đôi khi là lãng phí, vì người được tặng nhiều quá sẽ phải cho đi, hoặc đồ để quá lâu không sử dụng sẽ bị hỏng. Về sau, tục lệ tặng quà trong ngày cưới bị bỏ dần, thay vào đó người được mời sẽ mừng một số tiền nho nhỏ tương ứng với món quà họ muốn tặng, vừa nhanh chóng tiện lợi lại đỡ đi sự trùng lặp. Ngày nay tục lệ đi đám cưới hay bất kỳ một đám nào khác bằng phong bì tiền mặt đã trở nên quá phổ biến và thậm chí trở thành một phần cực kỳ quan trọng. Nhắc tới đám xá là phải nghĩ ngay đến phong bì. Khi chúng ta đặt chân đến một dự đám cưới thì thứ đầu tiên đập vào mắt lúc bước vào chính là chiếc thùng đựng tiền mừng được bọc vải nhung màu đỏ. Bên cạnh đó có thể để sẵn phong bì, vài chiếc bút bi để ghi chú. Thiết nghĩ cuộc sống ngày càng phát triển, kéo theo những sự đổi thay cần thiết và phù hợp với thời thế. Đồng ý rằng đồng tiền hay giá trị vật chất không đo đếm được tình cảm của con người dành cho nhau, nhưng nó cũng là một nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Tặng phong bì trong ngày cưới cũng là một cách giúp đỡ chia sẻ gánh nặng tài chính đối với gia chủ, bởi chi phí cho tiệc tùng là khá cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá nặng nề về vấn đề mừng nhiều hay ít, bởi khả năng tài chính của mỗi người là khác nhau. Chủ thiện ý mời, khách thiện tâm đến đã là một điều đáng quý, đáng trân trọng. Và nếu có thể, mong rằng trong tương lai sẽ có thật nhiều những đám cưới hướng về truyền thống được tổ chức một cách đơn giản, nhẹ nhàng, không gây tốn kém. Lúc này, áp lực về phong bì mừng cưới cũng sẽ được giải tỏa. Ai ai cũng sẽ đi đám cưới với một tâm trạng hồ hởi, mừng vui chứ không phải nơm nớp, lo lắng về số tiền mừng phải bỏ ra sao cho bản thân đỡ áy náy và gia chủ cảm thấy hài lòng.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.